Nam mô A Di Đà Phật. Người niệm Phật ra đi với thọ tướng tốt, trường hợp nào ta biết họ được vãng sanh? Câu 15 ở trang 18. Ngày hôm qua chúng ta nói câu A, câu B. Hôm nay chúng ta nói câu C. Người có đầy đủ tín hành nguyện, tắt hơi sâu 8 giờ mà hơi ấm còn lưu một điểm ở đỉnh đầu thì xác suất vãng sanh rất cao. Đúng không chưa vậy? Đúng không? Phải nhớ là cả cái thân người ta đều lạnh toát hết, và cái đỉnh đầu còn ấm thì mới là cảm ứng tốt. Chứ nhiều khi sởi, có nhiều người có cái đầu ấm cái nói hồ hoáng lên. Không phải. Nhiều khi cái chân còn ấm, cái bụng còn ấm. Khi một người ra đi mà nhiều chỗ ấm như vậy thì mình phải nghĩ rằng là cái thần thức của họ chưa ra khỏi thần xác. Cho nên cái trường hợp này chúng ta ngay lập tức phải ngừng thâm thần và phải hộ niệm tiếp cho người ta nữa, khai thị hướng dẫn. Chính vì thế mà thường thường cái pháp hộ niệm ta thâm là phải cẩn thận vô cùng khi thâm thân. Phải khai thị trước, nói rõ, báo cáo cho người bệnh biết và nhẹ nhàng thâm từ dưới thâm lên. Thí dụ mình rờ cái bàn chân ấm là bắt đầu mình ngại ngại rồi. Rờ trên chút ấm nữa là ngưng lại liền. Vì nhiều chỗ ấm như vậy là chứng tỏ thần thức chưa ra khỏi, chúng ta không được thâm nữa. Có nhiều người nói rằng là hộ niệm không cần thâm thân. Cho nên có nhiều lúc người ta niệm 8 tiếng đồng hồ cái nguyện chỉ thử công đức gì đó, hồi hướng công đức rồi bỏ đi. Gặp trường hợp mà cái thần thức chưa ra khỏi thân xác, giao cho nhà hoàng, nhất định người chết bị nạn. Cho nên xin thưa quý vị là trong vòng 8 tiếng đồng hồ tuyệt đối không nên đụng chạm vào thân xác người ta. Tại vì lúc đó cái thần thức còn ở trong thân xác, đã đau đớn dữ lắm. Vì đau đớn mà cơ thể mà họ bị đọa lạc. Thường thường Ngài Tịnh Không nói là 12 tiếng đồng hồ thâm thân thì mới an toàn. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ. Thâm thân phải báo cho người ta biết trước nhẹ nhàng. Có nhiều người nó không thâm thân, tưởng là bệnh ngon. Coi chừng, gửi cho nhà hoàng, gửi cho cái xe ambulance, nó tới nó chở đi. Nó không thâm nhẹ nhàng như mình đâu. Ôm nó gói lại nó giật lăn cù ấy. Kẹt lắm đấy. Cho nên không thâm thường thường bị nạn. Chú ý cho kỹ. Cho nên nếu mà thâm mà đến đầu còn ấm thì đây là một cái cảm ứng rất tốt. Nhưng mà hãy còn ấm thì xin chư vị phải nhớ cho cái điều này là phải hết sức cẩn thận. Biết được như vậy là biết người ta đã cảm ứng tốt. Xin thành tâm phát tâm niệm thêm 2 tiếng nữa, 4 tiếng nữa là tuyệt vời vô cùng. Lúc đó mình thấy cái thổi tướng càng ngày càng tốt và càng an toàn hơn. Cho nên xin thưa với chư vị phải nhớ là có cái đỉnh đầu ấm rồi, không nên mà giật giữa người ta, giật giữa cái thân xác đó. Nhiều người mừng quá rồi giật giữa nhưng mà không tốt. Vì không biết hộ niệm cho nên thường thường có nhiều người không biết cái ôm, nắm, níu, kéo, nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà có hộ niệm rồi, người ta có những cái phương thức rất là an toàn để mà giúp cho người ra đi. Dù sao đi nữa thì cũng không đến nỗi nào mà bị nạn bởi người thân. Cũng xin nhắc lại là câu A ngày hôm qua là trước khi ra đi chính họ nói đã thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Thì trường hợp này mới là trường hợp vững vàng nhất, chắc chắn người ta vãng sanh. Lúc đó thí dụ như là chư vị tới người ta nói à tôi đi rồi, chư vị bỏ đi luôn cũng được, nhiều khi cũng sao. Tại vì người ta đã theo A-di-đà Phật vãng sanh rồi. Nhưng mà không bao giờ mà làm được như vậy. Có được như vậy chúng ta cũng phải hộ niệm cho người ta 12 tiếng, 24 tiếng, tại vì càng nhiều càng tốt, để cho vị Bồ Tát đó nở ta hay hơn, an toàn hơn, chứ đừng thấy vậy mà bỏ đi. Còn cái trường hợp câu B là khi không nói được nhưng thường ngày niệm Phật tốt, đầy đủ tín hành nguyện đến giây phút cuối cùng thì tin tưởng họ được vãng sanh. Xin nhắc lại cái là cái niệm Phật tốt trong cái giai đoạn này, chư vị phải nhớ là đừng nên tách rời đại chúng ra mà niệm một mình. Thường thường cái đây là điều không tốt. Tại vì chính chú âm thấy là thường thường những người tách rời đạo tràng về âm thầm niệm một mình sau cùng thường thường bị trở ngại. Đi đâu cũng gặp trường hợp này. Đi đâu cũng gặp trường hợp này hết trơn. Mà khi gặp trường hợp như vậy thì chú âm luôn luôn khuyên họ là nên trở lại đạo tràng, trở lại ngôi chùa, trở lại những chỗ mà có chúng đó tu với nhau. Người ta nói là cơm có canh, tu hành có bạn là như vậy. Tu hành phải có bạn lữ, phải có chúng, thì nhờ cái chúng đó mà bảo vệ cho mình. Tốt hơn là lẳng lặng tu một mình trong thời gian này không tốt. Rồi bây giờ chúng ta nói tới cái câu D, là người đã được vãng sanh thì thân tướng rất tốt, bất khả tư nghị, đúng không? Không ai dám nói hết trơn. Người đã được vãng sanh thì thân tướng rất tốt, bất khả tư nghị, đúng không? Đúng như cậu. Nhưng nên cái người mà đi mình thấy cái thân người ta đẹp, sắc tướng người ta hồng hào, người ta tư tỉnh rồi vậy, chưa chắc người ta được vãng sanh. Tại có thể người ta đi vào những cảnh giới khác, tại họ không nguyện vãng sanh. Chứ những người mà đã niệm Phật, đã nguyện vãng sanh mà khi mà ra đi như vậy, thoại tướng mà tốt là chứng tỏ chắc chắn họ vãng sanh. Cho nên khi mà họ đã vãng sanh rồi thì thần tướng tốt lắm. Thì những điểm nào gọi là chắc chắn được vãng sanh? Nên nhắc lại. Một là chính họ thấy được A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, thông báo cho mình biết. Thường thường chư vị phải nhớ là đi theo A-di-đà Phật. Xin thưa với chư vị là thấy A-di-đà Phật, thấy hẳn hình A Nghĩa, thần tướng của Ngài. Tại vì trong kinh A-di-đà mình có nói là người niệm Phật khi lâm chung thì A-di-đà Phật và chư thánh chúng hiện ra trước mặt người đó, tiếp dẫn người đó đi về Tây Phương. Nếu mà chúng ta mà được rõ ràng như vậy thì quý báu vô cùng. Chúng ta liền cái thần eo uột này lại, về trên Tây Phương, lấy cái thần Bồ Tát Bất Thối Chuyển, thần Phật vàng óng ánh hào quang bao trùm pháp giới xứ Ngần, ở đây chỉ trên cực khổ, bệnh lên bệnh xuống không tốt. Có nhiều người chủ trương là đi theo quang minh này quang minh nọ, thì xin thưa với chư vị, những cái điểm mà đi theo quang minh không có vững vàng. Tại vì sợ rằng nếu mà chúng ta niệm Phật đến nhất tâm bất loạn được, phân biệt được nào là quang minh này quang minh nọ, thì chúng ta có thể để ý đến. Còn bây giờ thì chúng ta là hàng phàm phu, nên thực hiện cái phương pháp nào cụ thể vững vàng nhất là chư vị phải nhớ là lúc đó có cái tấm hình của ban hộ niệm để trước mặt. Chúng ta cứ nhìn cho kỹ cái tấm hình đó, rồi chúng ta niệm Phật, nhiếp tâm vào đó, thì A-di-đà Phật sẽ hóa hiện thân ra trước mặt người bệnh. Nếu mà ta bệnh ở trước mặt, ta cứ việc đi theo. Còn tất cả những hình ảnh khác, những vị Phật khác, Bồ Tát khác ứng hiện ra, tuyệt đối không được quyền đi theo. Chư vị nhớ cho kỹ cái điểm này. Cho nên khi mà hộ niệm, chúng ta luôn luôn nhắc là Bác Tám ơi, đi theo A-di-đà Phật. Bác nhìn kỹ tấm hình, ảnh tượng của Ngài đây, nói cho rõ ràng. Vì chúng có nhiều người không biết hộ niệm, cứ nói một đời tu hành theo Phật, theo Bồ Tát là kẹt vô cùng. Tại vì nối trống trống như vậy thì thường thường oán thần trái chủ sẽ ứng hiện ra hình đỏ hình xanh, tim tim vàng vàng gì đó, quang minh gì đó, vũ khí mình đi theo mất. Theo mất tức là bị nạn. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ. Chỉ được đi theo A-di-đà Phật như tấm hình của ban hộ niệm để trước mặt là an toàn, là vững vàng. Trên pháp giới này không có ai được quyền giả dạng hình tượng đó để mà dụ khỉ, để mà gạt gẫm chúng ta được. Mong chư vị phải nhớ. Mà muốn được như vậy, xin chư vị phải nhớ một điểm này. Chỉ có người nào đầy đủ lòng tin vững vàng, gọi là tín tâm phải vững vàng, không được chao đảo. Điểm thứ hai là lúc bệnh, lúc đau, lúc lâm chung đó, mình giữ ý nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết, nhất định là điểm chính. Đây gọi là chánh niệm, chánh định. Không có được quyền mà nhớ con, nhớ cái, thương nhà, thương vợ, hẹn này, hẹn mai. Đừng có chen vào những cái niệm khác. Thì chư vị mới khỏi bị gạt. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Cho nên tưởng tượng là tín nguyện hạnh đầy đủ thì coi như là A-di-đà Phật và chư Bồ Tát sẽ gia trì bảo vệ cho chư vị. Thiên Long Hộ Pháp phải bảo vệ. Còn nếu bây giờ chúng ta nguyện vãng sanh mà lúc đó chúng ta sợ chết thì không còn cảm ơn nữa. Chúng ta sợ bệnh, chúng ta cầu hết bệnh thì không còn cảm ơn nữa. Chúng ta tự nhiên nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ cái gì đó thì không còn cảm ơn nữa. Tức là tín hạnh nguyện không đủ thì tự nhiên sẽ có cảm ơn sai. Mà khi có cảm ơn sai như vậy thì có thể bị gạt. Cho nên mong chư vị nhắc lên nhắc xuống là cái điểm quan trọng nhất của người niệm Phật là lòng tin không được lung lay. Ra ngoài đường gặp người ta nói trời ơi cái tụi này tu cái gì mà cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nếu mà người ta nói một câu như vậy mà mình chao đảo một cái thì khi lâm chung mình sẽ chao đảo liền. Cho nên vững vàng, ai nói gì nói, ai tin thì tin, không tin thì thôi. Hãy tin thì tới để tu, không tin thì tự nọ. Người ta đi sao con đường đi, mình không được chống. Nhưng mà nếu thấy một người nào phê phán hay là nói gì đó hay ho gì đó mình chạy theo thì tự nhiên niềm tin không đủ. Niềm tin không đủ thì lúc đó sức nguyện sẽ không bền, không vững, không tha thiết. Mà không tha thiết rồi thì nhất định chúng ta bị gạt. Cho nên mong chư vị hiểu rõ cái điểm này để cho chuẩn bị một đời này ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chư vị sơ ý, coi chừng bị trở ngại. Lúc trở ngại rồi thì cũng đành chịu thua. Một đời tu hành mà mất bản thân đã nhé. Nghe rõ chưa? A Di Đà Phật.
Hương trầm đêm an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.